đến chương trình Chào Buổi Sáng Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát biến động cung cầu và giá cả hàng hóa sau Tết, có phương án chủ động đảm bảo ổn định thị trường.
Siêu thị mở cửa trở lại, người dân nô nước đi lễ đền chùa.
Sôi nổi các hoạt động tham quan du lịch Tết Nguyên Đán.
Năm 2023, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu công nhận 4 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xuân Quý Mão với hình tượng chú mèo nhanh nhẹn sẽ là điểm tựa để thành phố Cần Thơ về đích nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.
Tin thế giới, Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên. Chúng tôi dự điểm những nội dung chính trong chương trình sáng nay, thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023, nhằm mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ báo cáo tổng hợp về tình hình giá cả thị trường và các biện pháp bình ổn giá trước và trong Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023.
Qua theo dõi nắm bắt diễn biến giá cả thị trường tại các địa phương cho thấy, về cơ bản diễn biến giá cả thị trường trong tháng 1 và trong những ngày Tết không có biến động bất thường. Một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết tăng theo quy luật hoặc theo diễn biến của giá thế giới. Nhìn chung giá cả thị trường Tết tại các địa phương có tăng giảm đan xen nhưng không có đột biến sốt giá và vẫn theo quy luật vào các ngày mùng 1, mùng 2 Tết. Đó là thị trường vẫn chưa sôi động, giá cả cơ bản ổn định so với trước Tết.
Tại báo cáo gửi văn phòng chính phủ, thì Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị một số biện pháp quản lý điều hành và bình ổn giá sau Tết và cả năm 2023.
Bộ Tài chính nhận định từ ngày mùng 3 Tết như mọi năm, thị trường dần sôi động hơn cho người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án, bảo đảm cân đối lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.
Cũng theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính cập nhật tình hình thị trường giá cả Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, thì sau một vài năm hạn chế đóng cửa do dịch COVID-19, năm nay các đền chùa đã mở cửa trở lại, giá dịch vụ trong giữ ô tô xe máy tự phát tại các khu du lịch tâm linh cao hơn so với ngày thường.
Từ mùng 3 Tết, trên cả nước một số siêu thị đã mở cửa trở lại như Big C, Sài Gòn Co-op, Aeon, Mega Market. Bên cạnh đó, tiểu thương tại một số chợ lớn cũng bắt đầu bán hàng trở lại, chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập chợ chỉ bằng khoảng từ 30 đến 62% ngày thường. Đồng thời, lượng người mua sắm cũng chưa nhiều do người dân đã mua tích trữ nhiều thực phẩm tươi sống từ trước Tết nên không có sự tăng giá đột biến ở các hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Theo khảo sát, chỉ có những mặt hàng như trái cây, hoa tươi, bánh kẹo là có khách để phục vụ nhu cầu của người dân mua sắm đi lễ chùa, chúc Tết. Nhưng giá các mặt hàng này vẫn ổn định so với ngày cuối năm về lượng cung đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Tại một số chợ dân sinh, số lượng sạp bán rau xanh nhiều hơn do nhu cầu tiêu thụ rau xanh nhiều hơn so với thịt, thực phẩm tươi sống. Vì thế giá cả một số loại rau củ tăng nhẹ cục bộ tại một số điểm chợ.
Ngày hôm qua mùng 4 Tết thì theo quan niệm dân gian và tín ngưỡng tâm linh là ngày đẹp nên nhiều gia đình đã khai xuân, mở cửa hàng để lấy may. Các mặt hàng rau củ quả, một số loại thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn. Theo dự báo thì ngày hôm nay 26 tháng 1, nhu cầu mua sắm đi lại của người dân sẽ tăng dần, nhất là nhu cầu di chuyển đến các thành phố lớn cho việc du xuân và chuẩn bị đi làm sau kỳ nghỉ Tết. Thưa quý vị, sau thời gian nghỉ Tết thì từ hôm qua mùng 4 Tết, tại bến xe khách trung tâm thành phố, lượng hành khách từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây trở lại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh miền Đông để làm việc bắt đầu đông.
có gần 2.000 lượt hành khách qua lại bến và dự báo sẽ tăng khoảng 30% cho đến ngày mùng 8 Tết, cùng với việc áp dụng điều chỉnh giá cước tăng 40% so với giá cước cơ bản. Các doanh nghiệp vận tải cũng tăng cường thêm phương tiện, bố trí thêm xe dự phòng để giải tỏa nhanh lượng hành khách tại bến. Trong các ngày cao điểm Tết, tính từ ngày 28 Tết đến nay, Ban An toàn Giao thông thành phố đã kiểm tra và xử lý khoảng 50 trường hợp vận chuyển hành khách không đảm bảo an toàn.
Hôm qua mùng 4 Tết Nguyên Đán, theo ghi nhận thì các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đón một lượng lớn khách tham quan trong và ngoài thành phố.
Ngay từ sáng sớm, rất đông du khách trên địa bàn thành phố và các tỉnh trong khu vực đã bắt đầu có mặt tại các điểm vui chơi ở Cần Thơ. Trong đó nhiều nhất là tại các điểm du lịch nổi tiếng như làng du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch Ông Đề và khu du lịch sinh thái Phi Yến. Theo các chủ điểm du lịch nói trên, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, mỗi ngày đón khoảng từ 1.000 đến 4.000 lượt khách. Không chỉ người dân Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực, những ngày này còn có nhiều du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những sản phẩm dịch vụ sẵn có, các điểm du lịch cũng đã chủ động đầu tư thêm nhiều tiểu cảnh trò chơi dân gian và đặc biệt là ẩm thực để phục vụ cũng như đáp ứng nhu cầu vui xuân của du khách.
Cũng nhân dịp Tết Quý Mão 2023, hàng trăm ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế đã đổ về thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Châu Đốc, tỉnh An Giang và làng qua Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để du xuân.
Tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, vừa qua lớn nhất miền Tây, du khách tấp nập du xuân. Nổi bật tại điểm du lịch cánh đồng hoa hồng, ngoài việc đầu tư bổ sung thêm hoa kiển để trang trí các tiểu cảnh, tạo thêm các không gian mới để khách tham quan chụp ảnh, thì năm nay cơ sở tạo thêm điểm nhấn bằng cách tái hiện lại cảnh buôn bán hoa trên sông của nông dân làng hoa. Đặc biệt đã xử lý để 100 gốc vú sữa hoàng kim đồng loạt ra trái, phục vụ khách tham quan chụp ảnh.
Còn tại Kiên Giang, ước tính dịp Tết năm nay có hơn 400 chuyến bay nội địa quốc tế đến Phú Quốc, hơn 230 chuyến tàu phà từ bờ ra các đảo. Lượng du khách đến Kiên Giang ước đạt 335.400 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 12.000 lượt, khách nội địa khoảng 323.400 lượt. Từ mùng 3 Tết thì lượng khách đến Phú Quốc bằng đường thủy và đường hàng không khá đông. Tại các điểm du lịch như là cáp treo Hòn Thơm, chợ đêm Phú Quốc, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, thành phố không ngủ, VinWonder, bãi sao, Dinh Cậu, chùa Hộ Quốc, nhân dân, khách tập trung rất đông.
Còn tại An Giang, khu du lịch quốc gia Núi Sam, gồm miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An Cổ Thự dưới chân núi, chùa Phước Điền, chùa Hang là những điểm thu hút khách đến tham quan nhất. Bên cạnh đó, các địa điểm như Núi Cấm, Trương Tràm, Trà Sư, huyện Tịnh Biên, Hồ Tà Bạ, những ngôi chùa Khmer như Phụng Hoàng Sơn, Hồ Xoài So, Xoài Trét, huyện Tri Tôn, khu du lịch sinh thái Mỹ Luông và khu tham quan sinh thái Cồn Án, huyện Chợ Mới cũng thu hút khá đông du khách. Ước tính dịp Tết Quý Mão, tỉnh An Giang đón khoảng 350.000 lượt du khách, chủ yếu là khách trong nước trải nghiệm du lịch văn hóa tâm linh.
Dự kiến năm nay thì số lượng người tham gia các lễ hội truyền thống tại các địa phương tăng đột biến sau thời gian dài phòng dịch.
Đến Tháp Bà Bunaga, du khách được thưởng thức các màn biểu diễn nhạc chăm và múa chăm do chính các nghệ sĩ chăm thể hiện. Còn tại du lịch Hòn Chồng, các nghệ sĩ trình diễn nhạc cụ dân tộc theo nhiều khung giờ trong ngày phục vụ khách đến tham quan. Người yêu bài chòi và nghệ thuật tuồng có thể tham gia vào hội hô bài chòi và các buổi biểu diễn giới thiệu một số vở tuồng nổi tiếng vào mỗi tối tại công viên ven biển. Tỉnh Khánh Hòa ước tính đón gần 432.000 lượt khách du lịch trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú là gần 152.000 lượt, tăng hơn 230% so với cùng kỳ năm trước.
Dự kiến năm nay thì số lượng người tham gia các lễ hội truyền thống tại các địa phương tăng đột biến sau thời gian dài phòng dịch. Lễ hội Xuân Yên Tử năm nay dự kiến sẽ có hơn 1 triệu Phật tử, nhân dân và khách du lịch trong thời gian lễ hội.
Còn lượng khách du lịch đến Ninh Bình trong những ngày qua tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên Đán năm 2022. Một số khu du lịch tiêu biểu đón lượng đông du khách như khu du lịch Tâm Linh, núi chùa Bái Đính, khu du lịch Tràng An, khu du lịch Tam Cốc, Bích Động.
Mùng 3 Tết thì Đà Nẵng đón đoàn khách MICE, hoạt động du lịch kết hợp sự kiện đầu tiên của năm mới. Đó là sự kiện lễ cưới của một đoàn khách Ấn Độ với hơn 350 khách mời, cùng với đó là 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp, cùng hơn 2 tấn nguyên vật liệu, đạo cụ được chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ cưới. Hoạt động này là cơ hội quảng bá điểm đến tiệc cưới hướng đến thị trường Ấn Độ. Việc khai thác các đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến các thành phố lớn của Ấn Độ thời gian qua cũng đã mang đến sự tăng trưởng tích cực. Riêng năm 2022, Ấn Độ xếp thứ 5 trong top 10 thị trường quốc tế tại đây với hơn 39.000 lượt khách, chiếm hơn 4,6% cơ cấu khách quốc tế tại Đà Nẵng.
Những ngày này, các khu du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu đón rất đông du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Du khách đến các điểm du lịch từ mùng 1 đến mùng 3 Tết có trên 250.000 lượt, công suất phòng lưu trú đạt khoảng 85%. Riêng thành phố Vũng Tàu trong ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết đón trên 90.000 lượt du khách, trong đó ngày mùng 3 Tết đón gần 42.000 lượt du khách. Kỳ nghỉ Tết vẫn còn kéo dài đến hết thứ năm. Dự báo lượng khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tăng vào những ngày tiếp theo.
Những chiếc thúng không chỉ là phương tiện khai thác ven bờ của ngư dân mà còn tạo nên bức tranh sinh động khiến làng chài trở nên cuốn hút trong mùa xuân.
Tại làng chài Xuân Hải ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, nơi được mệnh danh là ngôi làng thuyền thúng đẹp nhất Việt Nam, không khí đón Tết cũng rất đặc biệt. Trong làng hiện có hàng trăm ngư dân đánh cá bằng lưới thúng ven bờ. Nghề khai thác thủy sản bằng thuyền thúng hình thành làng biển này hơn 15 năm nay. Cả làng có khoảng 300 chiếc thúng và mỗi hộ sở hữu một cái. Trừ những ngày mưa bão, người dân dưới chân đèo Cù Mông vẫn gắn bó với những chiếc thuyền thúng mỗi ngày để vươn khơi.
Những chiếc thúng chính là sinh kế của người làng, và chính những chiếc thúng chai và sự cần cù của người dân làng biển đã tạo nên một bức tranh nhiều sắc màu bên biển mà bất cứ du khách nào một lần nhìn thấy cũng nao lòng về ngôi làng có nhiều thuyền thúng nhất ở Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì băng giá đã xuất hiện phủ trắng tại đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công và đỉnh Tà Chì Nhù ở xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết, từ sáng sớm ngày 24 tháng 1, băng giá đã xuất hiện phủ trắng đường lên hai đỉnh núi Tà Xùa và Tà Chì Nhù. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mùng 3 Tết, các khu vực trong tỉnh Yên Bái trời rét. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 1 sẽ ra một đợt rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ C, vùng cao từ 4 đến 6 độ C.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt tại các xã vùng cao, nhiệt độ về đêm và sáng xuống thấp như hiện nay, huyện Trạm Tấu đã tập trung nhiều triển khai nhiều phương án phòng chống rét và dịch bệnh cho gia súc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra. Trên thế giới thì tại Trung Quốc, du lịch nước này đang phục hồi rất nhanh sau 3 năm bị phong tỏa chống dịch COVID-19. Lượng khách đổ về các địa điểm du lịch tại Trung Quốc đã tăng mạnh, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng gần biển.
Thành phố Tam Á ấm áp đã được nhiều người lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên Đán này. Rất đông du khách đã đổ tới các bãi biển để có thể thỏa thích tắm nắng, bơi lội sau 3 năm quốc gia này áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Tất nhiên, tâm lý cẩn trọng phòng ngừa dịch bệnh vẫn được đặt lên hàng đầu. Chính phủ Trung Quốc dự kiến người dân nước này sẽ thực hiện 2.100.000.000 lượt di chuyển trong kỳ nghỉ Tết năm nay, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhiều người sẽ tìm tới các điểm du lịch để nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài phải ở nhà vì dịch bệnh.
Sau 3 năm vật lộn với khó khăn do dịch bệnh và các biện pháp phong tỏa, Tết Nguyên Đán năm nay được coi là cơ hội phục hồi tốt với các doanh nghiệp ở Trung Quốc. Một số doanh nghiệp du lịch và lữ hành hàng đầu cho biết, ngay từ đầu tháng 1, lượng yêu cầu tư vấn cho các sản phẩm du lịch trong dịp Tết đã tăng gấp nhiều lần. Số lượt tìm kiếm liên quan đến các điểm du lịch hấp dẫn như là núi Trường Bạch, Tam Á và Hạ Môn đã tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Còn ở Thái Lan thì nước này đã đón hơn 11 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm qua. Đây là con số vừa được Bộ Du lịch và Thể thao nước này công bố.
Con số trên tăng đột biến so với mức chỉ khoảng 428.000 lượt du khách nước ngoài tới Thái Lan vào năm trước đó, khi các biện pháp hạn chế du lịch rộng rãi được áp dụng để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Lượng khách du lịch đến Thái Lan trong năm 2022 cũng vượt mục tiêu 10 triệu lượt mà chính phủ nước này đã đề ra trước đó, phản ánh sự phục hồi ngoạn mục của ngành công nghiệp không khói của Thái Lan. Số liệu vừa công bố cũng cho biết trong năm qua, Malaysia, Ấn Độ và Singapore là ba thị trường nguồn hàng đầu của Thái Lan. Trong năm nay, chính phủ Thái Lan kỳ vọng đón 25 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, bao gồm ít nhất 5 triệu lượt khách đến từ Trung Quốc, thị trường nguồn lớn nhất của Thái Lan trước đại dịch. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa ngành du lịch quan trọng của Thái Lan, ngành mà trước đại dịch đóng góp khoảng 12% tổng sản phẩm nội địa GDP của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.
Và nội các Thái Lan cũng vừa phê chuẩn một khoản ngân sách khuyến mại trị giá 3 tỷ 950 triệu bạc. tương đương khoảng 2.800 tỷ đồng Việt Nam để thúc đẩy du lịch nội địa và thu hút du khách nước ngoài. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 24 xã nông thôn mới nâng cao và 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, năm 2023, thành phố xác định sẽ tăng tốc xây dựng nông thôn mới để sớm hoàn thành mục tiêu này. Phóng sự sau đây do phóng viên Ngọc Trấn thực hiện nhân ngày đầu xuân mới.
Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 25 xã nông thôn mới nâng cao và một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có nghĩa là thành phố đã vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ một xã nông thôn mới nâng cao trước thời hạn 3 năm. Riêng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì mới chỉ đạt 12,5% kế hoạch. Điều đó có nghĩa là tới đây, thành phố sẽ ưu tiên xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Cùng với Đông Hiệp thì Thới Hưng được Huyện ủy Cờ Đỏ chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Hiện tại tiến độ thực hiện mục tiêu này đến đâu? Để hiểu rõ hơn, mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Ngọc Trấn với ông Nguyễn Hoàng Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Hưng.
Chào ông ạ. Trước hết thì xin ông cho biết là theo bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Cần Thơ giai đoạn 21-25 thì hiện tại Thới Hưng mình đạt được bao nhiêu lĩnh vực ạ?
Thì hiện nay thì Ủy ban Nhân xã thực hiện được 5 nội dung trên 8 nội dung, trong đó thì còn cái nội dung là về cái thu nhập, cái nội dung thứ hai thì về lĩnh vực y tế, thì hiện nay thì xã cũng còn phải thực hiện cái nội dung đó là về cái sổ sức khỏe điện tử là cũng như khám chữa bệnh từ xa, và một cái nội dung thứ ba nữa là về cái ấp thông minh.
Trong số các lĩnh vực mình chưa đạt đó thì địa phương mình gặp khó ở lĩnh vực nào nhất ạ?
Thì hiện nay thì địa phương mình đang gặp khó ở cái lĩnh vực về cái ấp thông minh. Thì hiện nay thì cái nội dung này nó cũng mới so với các cái nội dung khác.
Vậy thì cái nội dung gặp khó này mình thực hiện cụ thể như thế nào để hoàn thành cái chỉ tiêu năm?
Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã thì cũng phân công cụ thể từng đồng chí cũng như là từng lĩnh vực cho phụ trách để có cái hướng hỗ trợ cũng như là xây dựng cụ thể để đưa ra cái mốc thời gian để làm sao mà đảm bảo cho cái nào mà chúng ta thực hiện sớm được thì làm được, làm ngay, còn cái nào mà chúng ta cần thời gian thì chúng ta cũng phải có cái lộ trình cũng như là có kế hoạch cụ thể để thực hiện trong cái thời gian tới.
Cảm ơn ông.
Tại huyện Thới Lai, thị xã Thới Thạnh nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. So với bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 thì Thới Thạnh đạt 12 trong tổng số 19 tiêu chí. 7 tiêu chí chưa đạt bao gồm tiêu chí số 5 về giáo dục, tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất, tiêu chí số 14 y tế, tiêu chí số 16 tiếp cận pháp luật và tiêu chí số 17 về môi trường. Để về đích đúng lộ trình, ông Trần Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Thạnh thông tin.
Thì ban chấp hành bộ xã cũng đã có đưa ra cái mục tiêu trong cái hàng năm là phải tiếp tục duy trì từng cái một cái tiêu chí. Cái tiêu chí nào đạt thì mình tiếp tục duy trì, còn những cái tiêu chí nào chưa có đạt thì mình phấn đấu, vì có những cái tiêu chí nó thuộc về đòi hỏi một cái thời gian và không có nguồn vốn nhất định từ cấp trên. Bởi vì nếu mà xây dựng để nâng cái tiêu chí lên thì cái nguồn ngân sách của nhà nước ở trên đầu tư thì xã mới đảm bảo được.
Được biết, năm 2023, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu công nhận 4 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Cần Thơ, cho biết giải pháp để thực hiện mục tiêu này.
Văn phòng sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo thành phố để mà có những cái đôn đốc các cái sở ngành mà thực hiện từng tiêu chí. Ví dụ tiêu chí giao thông thì sở giao thông phải đảm trách và có những cái hỗ trợ cho địa phương. Rồi tiêu chí tổ chức sản xuất thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải hỗ trợ địa phương để mà địa phương hoàn thành nhiệm vụ, do đó mà hoàn thành chung cái kế hoạch của thành phố Cần Thơ đề ra.
những dòng người tấp nập đi du xuân, những chợ hoa xuân với đủ màu khoe sắc báo hiệu một mùa xuân mới lại về ở các vùng quê nông thôn mới. Xuân Quý Mão với hình tượng chú mèo nhanh nhẹn sẽ là điểm tựa để thành phố Cần Thơ về đích nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.
Xuân về thành Thơ vui sao nông thôn mới đẹp tươi, thôn làng rộn vang bao câu ca vui chúc mừng xuân.
Chúc bao xuân vầy xóm làng bao nghĩa tình, chung lòng trên đồng lúa bình minh.
Đêm hội làng ta vang xa xa có hát tình ca, đêm hội mùa xuân nghe lâng lâng bao mối tình dâng.
Nào câu hò chiều sang ngày mai.
Hiến dâng mảnh đất lành cho tương lai, góp chung tay xây dựng con đường dài ấm no cho bao đời con cháu đó. Sớm hôm ta sum vầy chung cuộc đời, ước mơ những khu vườn thơm trái tim, ngát thơm những khung trời thật xa xa. Cuộc sống đó có em trong ngôi nhà thương nồng nàn, phố vui thành ngôi chợ nghèo xa xưa, ánh điện sáng cả ngày hay đêm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Quý Mão năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 04 về hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.
Theo thông tư này, tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội bao gồm các khoản hiến tặng cho tài trợ của tổ chức cá nhân cho việc bảo vệ phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội dưới hình thức bằng tiền, tiền mặt hoặc chuyển khoản, bằng các loại giấy tờ có giá, kim khí quý, đá quý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Thông tư cũng quy định chi tiết về việc quản lý thu chi tiền công đức. Theo đó, khi tiếp nhận tiền công đức tài trợ, phải mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.
Về tiếp nhận tiền mặt, cử người tiếp nhận mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận đối với tiền trong hộp công đức nếu có, định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận. Đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hộp công đức để kiểm đếm chung. Đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn minh bạch.
Đối với giấy tờ có giá, đơn vị có trách nhiệm ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá, tổ chức phát hành. Tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng giấy tờ có giá, bao gồm thanh toán trước hạn hoặc thanh toán khi đến hạn, tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức cá nhân hiến tặng cho nếu có.
Quy trình tiếp nhận thực hiện tương tự với kim khí quý, đá quý. Tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích, chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng giấy tờ có giá, bao gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ trưng bày tại di tích, tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức cá nhân, hiến tặng cho nếu có.
Ngoài ra, thông tư cũng quy định chi tiết về quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo các chủ thể khác nhau như lễ hội không do nhà nước tổ chức, chi ngân sách nhà nước cho lễ hội truyền thống, di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo, di tích đồng thời là cơ sở tín ngưỡng, di tích thuộc sở hữu tư nhân, vân vân. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 3 tới đây. Theo chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, thì dệt may Việt Nam phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 50 đến 52 tỷ đô la vào năm 2025 và 68 đến 70 tỷ đô la vào năm 2030. Đến năm 2035, thì ngành dệt may phát triển hiệu quả bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất trong nước, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển được một số thương hiệu mang tầm khu vực và thế giới. Thưa quý vị, trên 2.700 tấn nông sản hoa quả đã xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn sang Trung Quốc.
Những chuyến xe đầu tiên đã được xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị sau 3 ngày nghỉ Tết. Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra rất thuận lợi nhanh chóng. Trong ngày mùng 3 Tết đã có gần 140 xe chở nông sản hoa quả chủ yếu là thanh long và xoài xuất khẩu. Các lái xe chở hàng sau khi làm thủ tục đã điều khiển phương tiện sang thẳng bến bãi của Trung Quốc để giao hàng.
Hoạt động thông quan xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu của Lạng Sơn năm nay sớm hơn so với những năm trước, cho thấy nhu cầu phía Trung Quốc đang tăng lên sau thời gian dịch bệnh, tạo đà tích cực cho hoạt động xuất khẩu trong cả năm nay. Quý vị thân mến, Campuchia có kế hoạch nâng cấp tuyến đường sắt nối liền thủ đô Phnom Penh với Phnom Penh, khu vực biên giới giáp với Thái Lan, thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Campuchia với tổng chiều dài là 382 km. Kinh phí dành cho dự án này khoảng hơn 4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm chi phí mua đầu máy, toa tàu, vận hành và khai thác trong khoảng 4 năm. Dự án này đang được Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc nghiên cứu triển khai.
Theo nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường sắt cao tốc Phnom Penh Phnom Penh có tốc độ lưu thông 160 km/h và có tổng cộng 33 nhà ga. Theo Bộ Giao thông Công chính Campuchia, trong dự án này sẽ trang bị đầu máy tàu điện công suất cao và cho xây dựng hơn 300 cầu vượt để tránh tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt, chia rõ ga dành cho hành khách và ga hàng hóa. Đáng chú ý, dự án nâng cấp tuyến đường sắt Phnom Penh Phnom Penh thành đường sắt cao tốc là dự án tập trung chủ yếu vào dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế giữa Campuchia và Thái Lan đi qua các tỉnh Kandan, Kampong Chinang, Busat, Battambang và Pathianchay. Dự án sẽ là tuyến đường sắt cao tốc tiêu chuẩn đầu tiên ở Campuchia và sẽ là tuyến vận chuyển hành khách và hàng hóa chính trong nước và nước ngoài. Hiện nay, Campuchia có hai tuyến đường sắt chính, gồm tuyến đường sắt Phnom Penh Rex Sihanouk và tuyến đường sắt Phnom Penh Biatech Minchay.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mấy năm gần đây ở thành phố Cần Thơ thành lập nhiều câu lạc bộ chim chào màu và thu hút số lượng lớn người yêu thích. Giữa nhịp sống hối hả, thú nuôi chim đã góp phần nuôi dưỡng và giữ gìn những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên như một thú chơi tao nhã. Mặc dù âm thanh không lạnh lót như quạ mi, không kêu xa như dành khuyên hay là mộc mạc như cô gái, nhưng tiếng hót của chim chào màu lại trong trẻo, khơi gợi về không gian yên bình như tô thêm sắc xuân ở miền quê.
Một sân chơi thoáng mát yên tĩnh thuộc câu lạc bộ chim cảnh nghệ thuật chào màu Xanh Lộc ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều lại sôi động bởi âm thanh trong trẻo của các chiến binh chào màu đến từ các tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ hội tụ dự hội thi đấu hót. Anh Nguyễn Đắc Trung Hiếu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phấn khởi nói:
Những anh em nghệ nhân đến đây để tham dự cái giải chào màu đấu hót của câu lạc bộ Xanh Lộc, chào màu Xanh Lộc, thì chúng ta không gì ngoài cái đam mê là chính, và cũng được câu lạc bộ tạo điều kiện cho một sân chơi rất tốt. Rất mong là anh em chúng ta ủng hộ câu lạc bộ chào màu Xanh Lộc lâu dài, và cũng nhằm để thúc đẩy cái phong trào của chào màu đấu hót.
Còn ông Nguyễn Tấn Hưng, chủ tịch ủy ban nhân dân phường An Bình của Ninh Kiều cho biết:
Tụ tập lại những anh em mà có cái niềm đam mê với cái bộ môn mà chào màu đấu hót, thì những anh em ở đây thì tụ tập lại những anh em là đã có cái kinh nghiệm chơi chim rất là lâu rồi, nhưng mà cái bộ môn chào màu đấu hót thì nó cũng chỉ mới phát triển ở đây, muốn tổ chức để đưa đến cái bộ môn này về sâu với lại thành phố chúng ta, và cũng chỉ là chơi để tạo cái phong trào cho mọi người cùng chơi thôi và phát triển rộng lên.
Thực tế, chim chào màu là loại dễ nuôi vì có lượng người chơi đông, Người nuôi chim đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, nghề nghiệp, nhưng đều có chung một niềm đam mê với loài chim, được mệnh danh là bậc đế dương. Hiện tại, chính quận huyện ở thành phố Cần Thơ đều có câu lạc bộ chim chào mào, nhưng nhiều nhất là ở quận Ninh Kiều có 4 câu lạc bộ, quận Cái Răng, Bình Thủy, mỗi nơi có 2 câu lạc bộ, thu hút trên 200 nghệ nhân nuôi và thuần chim chào mào, biến những con chim hoang dã thành những chiến binh khi ra sân thi hót. Đặc biệt là câu lạc bộ chim cảnh nghệ thuật chào mào Sa Lộc, phường An Bình trở thành đấu trường tiếng hót chào mào khu vực Tây Nam Bộ. Ông Nguyễn Minh Sang, thành viên câu lạc bộ chim chào mào tỉnh Cà Mau cho biết.
Nói chung là tạo điều kiện cho anh em hết mình, tại vì cùng đam mê rồi, thì cỡ nào cũng phải tạo điều kiện. Là thứ nhất là về cái không gian, thứ hai nữa về phục vụ ở đây, và những cái cơ sở vật chất gì đó là đều là tập trung là hết hỗ trợ hết sức mình đối với anh em, tại vì cùng chung cái đam mê ở đây.
Ông Phạm Văn Búa, chủ nhiệm câu lạc bộ chim chào mào thành phố Cần Thơ, cho biết bí quyết nuôi thuần chim chào mào như thế này.
Tất cả tham gia như vậy thì cái tinh thần tự nguyện như thế này.
Dạ đúng rồi. Ở đây chúng tôi chơi với tinh thần là vui là chính, chơi là tự nguyện. Hàng tuần thì chúng tôi, cái nhóm của chúng tôi thì có gọi là nói như thế nào nhỉ? Để mà tụ tập các anh em lại ngồi uống cà phê trao đổi kinh nghiệm về những chim chào mào, và thứ ba và thứ năm. Và đến cuối tuần thì vào thứ bảy thì chúng tôi tổ chức cái cuộc thi hàng tuần, để nó là cuộc thi cho nó hoành tráng thôi, nhưng mà thực sự đó là để mà cọ sát với nhau, để tìm ra được những chiến binh, tại vì chúng tôi gọi con chim chào mào đấu hót là những chiến binh, để tham gia những cái cuộc thi lớn hơn của các tỉnh, cũng như là những cái giải đấu lớn của Hiệp hội Chào Mào Miền Nam, cũng như là cái Hiệp hội Chào Mào của cả nước.
Phong trào nuôi chim chào mào ở thành phố Cần Thơ không chỉ kết nối những người có chung niềm đam mê nuôi chim cảnh, mà đây còn là nơi để mọi người gặp gỡ, trò chuyện, kết lại sau lưng những bộn bề của cuộc sống, cùng nhau hòa mình vào môi trường thiên nhiên để nghe chim hòa nhạc, góp phần tô đậm thêm sắc xuân.
Chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.